khi mình đánh cắp người ta kiểu đánh lắm. Thì bây giờ đây mình cũng cẩn thận, đóng cửa cho kỹ, nên lấy chìa khóa khóa cho thiệt cái lại. Để chi? Để cho những người mà trước mình ăn cắp họ đó, đừng có để cho họ trong đời này họ tạo ra cái nghiệp. Vì cái đời trước mình ăn cắp họ là do cái đời trước nữa họ ăn cắp mình. Cái gì tham này, ví dụ như vậy, cho nên thành ra cái nghiệp lên nghiệp xuống, thì nó chọc không tốt, ráng tốt lên. Thôi bây giờ cái nợ ta như vậy đã trả rồi, coi như tán tài thì quý vị được siêu tai. Siêu tai tức là mình có phước, có phước như vậy khi mà lâm chung lời bỏ cái báo thân này hướng được cái phước đó mà niệm Phật đi về Tây Phương ra đi nó tỉnh tại sớm hơn. Chứ bây giờ mình nên chấp bắt lên tất cả những cái gì trên này nó đều có nhân quả hết. Cái người khôn biết rời nhân quả ra để mà đi thành đạo, người không biết khôn cứ lăn xả vào nhân quả để mà chịu cái nghiệp báo, chịu cái chướng ngại trùng trùng, không bao giờ mà thoát liễu hết trơn. Cho nên thành ra là cái tốt nhất đời này nên tu hành đi, nên niệm Phật đi, rồi đừng nghĩ gì đó nữa. Chắc chắn là sau ba cái nhà mà bị gốc rồi, tức là mình ở ba cái nhà đó nó khá, là phước đức mình cũng khá, phước đức mình cũng khá, mà tại điều trước mình làm phước đó, thì do cái phước mà đi chôn người ta mình có phước. Cho nên hôm nay mình làm được cái đâu thì những người mà mình chôn người ta có chỉ lại, thì cái đó cứ tạm nghĩ như vậy, nhưng cái tâm mình an tịnh rồi mình lo đi về tu hành những phần sướng hơn, chứ đừng nên nghĩ buồn nữa. Nhắc ấm nhắc chắc mặc đi thiện niệm câu của thế gian mà cũng giữ được cho mình. Chỉ đạo Khổng mà cũng nói được cái câu như vậy, muốn gì là đạo Phật, chúng ta là đạo Phật, căn cứ trên cái luật nhân quả để mà chúng ta tu hành thì chúng ta phải như thế nào để chi cho vị được ngại lắm. Một người hôm nay giàu có là do cái phước người ta trong nhiều đời trước. Một cái người mà cái đời này khổ sở cũng do cái phước, cái cách tu hành của họ trong nhiều đời nó dù hoạt hết, không có cái gì mà tự tự như cả. Biết được như vậy xin như vậy hay như tự tại, cứ làm tật không làm ác, không có sợ cái chuyện mà ăn cắp hôm nay nữa, lo đóng khóa là được, để đừng để mình tạo tạo phước. Nhiều khi sau ba cái nhà mình bị cắp vào cái nhà thứ tư, bây giờ có thể thoát rồi đó. Thì bây giờ cái phần này là cái phần của mình lán tu chán buông xả ra, mà cái mà để chúng ta khỏi tổn phước, tức là chúng ta làm thiện làm lành, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta đừng chấp vào cái chuyện thiện lành để chúng ta mau mắn trở về Tây Phương thành Phật sớm hơn. Chứ bây giờ ở đây thì mình chẳng mấy gì nữa mà còn bước trong một đạo này thực sự khó lắm, không phải dễ đâu. Một câu nữa là có một vị, xin nói là ở đây có một vị cũng là tính thưa tôi là vị giảng sư, cũng phải là giảng sư, đừng có kêu tôi là giảng sư chi phận nghiệp tôi không nè. Rồi ở đây quý vị có thường thường hay kêu là cái người này người nọ, xin thường khổ như vậy mình giả đầu trốn tên, đừng có nên kêu cái tên ra đây, tại kêu tên ra đây thì nó chạy lắm, quý vị nên nhớ nha. Thì mình cứ mình nói một vị là được rồi, ai nghĩ sao nó nghĩ chứ, cho nên là mình theo hệ phái nào thì cũng kệ người ta, mình chỉ nói chung chung mà không nên nói riêng. Tại vì nói riêng như vậy có thể là khi mà cái tiếng này nó tung ra ngoài nó tạo nên sự thiện đi không tốt, cho nên thành ra thì mình hỏi mình chỉ nói chung. Mà ví dụ như trên đời này tôi nói với chị biết là như hôm qua ở trên nhiệm nhiệm quan tôi cũng có nói rồi, là những người mà niệm Phật sở dĩ trong đời này mà niệm Phật là do trong quá khứ người ta tu phước nghiệp nhiều lắm. Trong kinh Vô Lượng Thọ có cái câu là nhược bất vạn tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng tin. Tức là nếu mà trước người ta không tu phước, người ta không tu huệ, người ta không phát triển ra phước nhiều lắm, thì ư thử chánh pháp, chánh pháp chính là cái câu A Di Đà Phật. Ngày hôm nay gặp cái câu A Di Đà Phật khó tin lắm. Trong kinh A Di Đà là na tín chi pháp, phẩm thì vi thẩm năng năng chuyển rất khó đó. Mà chúng ta biết được như vậy rồi thì chúng ta nên nhớ rằng là ở trong cái cõi thế gian này, dù dưới hình tướng nào, bất cứ hình tướng nào, thì có nhiều người có phước nhưng mà lại thiếu thiện căn, có nhiều người có thiện căn nhưng mà lại thiếu phước đức. Ví dụ như thế nào, những người có thiện căn thì người ta tin vào cái câu A Di Đà Phật để bắt đầu tham niệm, nhưng mà thiện căn mà thiếu phước đức thì bị chướng ngại trùng trùng, nên là những người này cản trở, những người sẽ cản trở làm cho sự phục họ cũng trở ngại. Những người có phước đức mà thiếu thiện căn thì cuộc sống họ làm cái gì cũng thuận lợi, nhưng mà thiếu thiện căn cho nên người ta không tin. Không tin thì bây giờ cũng khó nhỉ, hoặc trên hai cái dạng đó thật sự cái nào cũng khó cả. Thì nói chung là chúng ta nên cố gắng tu phước tu huệ. Thì hôm nay mình cũng có nhắc nhở rồi, thường thường là trong cái xã hội hôm nay, người tu hành thường thường nhắm cái phần tu phước rất nhiều mà quên cái phần tu huệ. Tu phước mà quên tu huệ cho nên thường thường nó vướng vào cái nạn gọi là phước báo nhân thiên, thì nó cũng không tốt. Mà những người mà cứ nhắm tới tu huệ mà không tu phước thì về cái chướng ngại thiếu phước nên sau cùng họ cũng bị rất nhiều cản trở. Cho nên mong cái gì là cố gắng tu phước chính là làm việc làm lành, tu huệ chính là việc con đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Trong ba cái phước huệ đó thì câu A Di Đà nó là có đầy đủ. Người nào phát lòng tin tưởng vững vàng tất môn niệm Phật, ngày ngày phát nguyện vãng sanh Tây Phương một cách tha thiết, thực sự đó là người ta tu huệ, chẳng có gì cả. Người nào mà thành tâm niệm Phật, trì những câu A Di Đà Phật, để cho câu A Di Đà Phật luôn luôn chiếm được trong tâm họ, thì người ấy thực sự là người có phước và người ta đang tu phước. Vì cái phước của câu A Di Đà Phật nó rất là lớn, cho nên thực ra là những người nào chính hành đều cũng đã đạt được tu thành của phước rồi. Chính vì vậy mà mình thường được các cái câu nói gì là phóng hạ thân tâm thế giới trong năng niệm Phật, phóng hạ thân tâm thế giới Phật, buông hết tất cả mọi việc, đó là tức đại bố thí. Đại bố thí được tu phước thực ra nó có cái ý nghĩa trong đó. Cho nên chúng ta cứ chịu giữ những mấy cái này là chúng ta có thể nói đầy đủ trong đó. Mà khi mà cái có huệ rồi, có huệ rồi thì chúng ta biết cách làm phước, biết cách làm thiện, biết cách giúp người, nhưng cái tâm chúng ta nó rời khỏi cái đó ra, vô tình cái phước đó nó biến thành là cái tư lương vững vàng cho chúng ta về cái phương Cực Lạc. Còn có nhiều người vì không hiểu cái đường này cho nên thường thường cũng có công phu tu hành, nhưng sau cùng họ hướng nhiều lắm là cái phước tốt nhân thiên, tức là trở lại làm người. Cái làm trời thì cũng khó lắm, không khó đâu, không dễ trở lại làm trời đâu. Mà trở lại phước báo nhân thiên thì bị díu vào trong cái kinh Phật, Phật nói cái thời này mà làm lại được nó khó vô cùng. Chính vì thế cho nên thật ra chúng ta không biết cái đường đi về phương phương, cái biết thành tâm tin Phật, cái biết ngày ngày niệm Phật mà cùng nhau hướng dẫn cho nhau, hộ niệm cho nhau đi về Tây Phương là phước mà chúng ta có hiểu. Rồi trở lại cái câu hỏi, có một người cũng tu theo tịnh độ theo cái hệ phái nào đó không biết, thế nhưng ngài lên ngài giảng một câu là xác định rằng dù tu cả đời mà không bắt chân lên ngồi thiền thì không bao giờ giải thoát, nên con rất hoang mang vì đây là cái yếu điểm của mình, vì con chỉ biết tụng kinh lạy Phật và niệm Phật. Một người mà nói rằng là niệm Phật mà không bắt chéo ngồi thiền thì không bao giờ giải thoát, nếu câu này mà nó bắt nguồn từ trong kinh thì quý vị hãy tin theo. Mà nếu mà đặt hết tất cả chúng ta để ra không có cái câu này thì câu này là một cá nhân con người đã nói chứ không phải là trong kinh nói. Quý vị nên nhớ, thí dụ như trong kinh nói là nấp khứ chuyên niệm A Di Đà Phật là trong kinh nói, thì mình cứ biết định là chuyên theo cái trong kinh mà nói. Cho nên cái lời này xin cho tất cả quý vị phải nhớ, có rất nhiều sách viết tung ra trong thị trường từ những người mà rất là nổi tiếng và rất là thông thạo, như các em rất là thông thạo, nhiều khi giảng pháp hay nữa, Nhưng mà khi mà mình đọc kỹ lại cái hình như từ đầu sách cho đến cuối sách là do cái kiến giải của người đó viết ra mà thôi. Lời văn thì rất là hay, tư tưởng thì rất là cao, nhưng mà hoàn toàn tìm ra hình như là rất khó có một câu nào mà phát xuất từ trong đó. Thực sự nó như vậy. Ví dụ như một người nói là bây giờ tu niệm Phật mà niệm cho đến bao nhiêu nữa mà không ngồi thiền thì không bao giờ tốt. Nếu mà người ta nói à đây là trong kinh của bạn nói cái nào lập ra đúng thì mình bắt đầu mà đẹp. Nếu mà nói rằng là người ta nói như vậy mà nói tôi nói như vậy thì xin tất cả chư vị hãy trở lại trong kinh Phật liền. Phật nói gì? Nhất thiết y pháp, tuyệt đối không y nhau thì quý vị mới thành tựu. Nếu mà quý vị cứ y theo nhau, quý vị cứ y theo cảm tình, cứ y theo cái cảm tình, y theo cái sự vị nể, chắc chắn coi chừng chúng ta bị sai lầm, chúng ta còn bị trở ngại vì chính trong kinh đại tập. Cho nên tôi nói cái gì lúc nào cũng lấy kinh ra tôi nói hết, tôi còn ngồi trong kinh nói hết. Đời này tu hành khó lắm, chuyên nhân khó lắm, ức ức người tu hành không có tìm ra một người chuyên nhân. Phật nói người tu hành chứ không phải là Phật nói người không tu hành. Vì sao người tu hành không chịu không chuyên nhân? Vì không chịu theo kinh Phật, vì không có y giác của mình, vì cứ tự mình nghĩ ra điều đó để mà đi rồi hướng dẫn chúng sanh đi theo điều đó. Vì thế mình không có thể nào chứng đắc được. Quý vị có biết là khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện xuống thế gian này, Ngài thành đạt dưới cội Bồ Đề, rồi bắt đầu thuyết kinh giảng đạo, là ngay tại cái xứ Nhật Bản đã có hàng trăm cái giáo pháp khác người ta tu thiền định rồi, người ta ngồi định rồi. Mà xin thưa quý vị, những vị mà hôm trước tôi nói đó có những sử sách đã để lại được, ngồi thiền mà nó ngồi cái móng tay mà nó ra dài cả thước này, nó ngước qua nó sắn lên cái nó giống như cái giờ đeo, nó sắn nó cột luôn hai tay vào lại luôn, ngồi thiền định mà dứng như vậy đó. Chừng họ tính họ khá thiền một cái nhờ người ta tới cắt từng ngón tay ra để gỡ ra cho không biết cái tối mèo này. Có những người ta cầm cái đài này, rồi cái móng tay nó quyền theo cái đài nó treo vào lên nó. Có những người định như vậy, có những người ta ngồi định 2-3 năm trường dù dễ dàng, có những người ta tự động ta đoạn thở, ta định mà tức đoạn thở luôn không còn thở. Nghĩa là một lần mà thở một cái như vậy, họ có tới vài năm họ mới thở lắm, không ai có uống gì cái đức định mà dễ sợ như vậy. Mà Phật còn nói rằng là tất cả đều không vượt qua cái tâm giới, không vượt qua cái tâm giới thì chịu giải thoát trong cái này ở chỗ nào? Rõ ràng đây không là trong kinh. Cho nên có một lần Ngài thầy xong nói bây giờ quý vị muốn tu làm người thì phải giữ ngũ giới, ngũ giới cực cho nó 100% thì mình được trở thành người. Xin thưa rằng là ở đây chúng ta là những người nào mà giữ được ngũ giới giơ tay lên? Cái gì ngũ giới ai ai giữ được? Chị ngồi giữ được không? Ai giữ được giơ tay phải không? Ờ, cả sát sanh có phạm không? Chắc chắn không phạm. Ở nhà không nuôi hàng nghe nuôi cá nuôi gà nữa hay gì chứ? Không cá, giỏi, tốt. Ngũ giới nó có sắc, đạo, dâm, vật, tử, chắc chắn con cá cũng uống được. Nhưng mà thực ra khó lắm. Khi mà mình đi được, mình cởi chiếc xe đạp, mình có nhét được cái kiến làm đâu? Không. Bất cứ một hình thức nào mình tạo ra cũng nghiệp sát, nó vẫn vương mang ở cái kinh của mình. Thế khi mà Đức Thế Tôn trong những cái mùa mưa mà các con trùng nó nổi lên, các ngài kêu các vị tỳ kheo nhập thất để đi ra khỏi đi ra được, tại vì dẫn phải chúng sanh làm sao mà cứ phải trốn. Nhiều khi chúng ta vô tình chúng ta nằm ngủ, con ruột con ngứa đi, con mũi cắn, tự nhiên cái tập tiếng tạp đập nó chết, nó chết là nằm ngoài con mũi. Ở tại Việt Nam ta thường thường làm như vợ giống như một cái nhít lên dưới mũi, có dùng như vợ đâu không phải không? Dễ là giỏi lắm, ráng cố gắng tránh được cái cách này cách nó, chứ còn không thì cái nghiệp sát thực sự nó có. Xin thưa thầy, cái nghiệp sát không phải là khi mà chúng ta trực tiếp sát con vật rồi chúng ta mới bị nghiệp sát, mà cái nghiệp sát nó liên quan đến cái tham sân si mạng trong cái sông. Nếu mà chúng ta sơ ý chúng ta dọc một người nào thì cái sông khởi đó nó cũng sinh ra cái nghiệp sát rồi. Cho nên khó lắm, nó nhiều khi một cái tế về thôi. Về cái kiểu thường thì người nói khi nào mà mình cầm cái giết con vật thì mới là sát sanh. Còn ở đây nhiều khi trong một cái ý niệm nào đó mình xong rồi, mình chậm dịu, mình cũng có thể tạo ra cái nghiệp sát. Ngay trong lúc mình nằm chim bao, mình thấy những cảnh giới rồi mình thấy mình giết người trong cái cảnh giới đó, cũng là do cái tâm niệm chúng ta nó hiện ra, chúng ta vẫn bị sát đạo chúng ta. Chúng ta khó lắm. Chúng ta đi tới cái chùa, khi mà chúng ta lập trong cái đạo tràng, thấy cái người không tu, đồng tu chúng ta rời bỏ cái đạo tràng chúng ta, đi qua cái đạo tràng khác, chúng ta tại sao cái đạo tràng mình không phải tu lại đi tu cái đạo tràng? Trong cái tâm ta cũng muốn chiếm người, chiếm giữ cái người đó, cũng là cái đạo tham luôn, cũng là trộm luôn. Mình muốn cho một nhiều người tới cúng dường cái đạo tràng, mình không cúng dường người khác cũng là cái đạo trộm luôn. Nó nhiều khi nó mắc cười lắm, mình đi ra ngoài mình mua, mình trả lên trả xuống, mình bị cái này mắc cái kia mắc, mình nghĩ mình mua cho người dùng ân hồng, ân hồng đó cũng là cái trộm luôn, cũng là tham luôn. Cho nên nó đi vào cái chỗ tế vi, cho nên chính vì vậy mà cái rồi cái nghiệp mà gọi là cái ngũ giới khó chịu lắm, không dám đâu. Chính vì vậy mà tôi thường hay nói là rồi buông xả ra, khi mà tâm mình buông xả ra tất cả những cái gì mà mình tạo cái trước nó trở thành chuyển hóa rồi, thì cái tập buông xả ra mới thành đạo được. Mình đi tới một cái chùa mình tu, mình thấy nhà tôi quý vị với ông thầy này, ông thầy này là ông thầy của tôi, ông thầy kia không phải là ông thầy của tôi. Mình chỉ cần mình nối lên một ý niệm như vậy, mình dựng lên ý niệm như vậy, trong tâm của mình đã phạm giới rồi. Cho nên nó nhiều cái lại lạ lùng lắm, khó lắm. Chính vì vậy mà xin thưa rằng ở tại cái cõi mình nam thiên phù đề này, trong kinh mà địa tạng thì có cái câu là ở tại cái cõi này chúng sinh làm cái gì, khởi tâm ra làm mang nghiệp. Không có cái gì mà không mang nghiệp cả, vì chính không mang nghiệp cái gì mà mang nghiệp hay không, chính cái nghiệp đó trói ngoài chúng ta trong cái cảnh luôn, không bao giờ mà xảy ra được. Nhưng hôm trước hôm nay chúng ta nói được có ba cái nội nghiệp. Một là ác nghiệp nếu chính chúng ta không làm, hai là thiện nghiệp chúng ta thường hay làm. Nếu mà làm thiện mà chúng ta mê man trong cái thiện nghiệp đó, vẫn là cái nghiệp của lục đạo đó, khó lắm. Và cái vô cái nghiệp vẫn là nghiệp, nó chướng ngại. Chính vì nó chướng ngại như vậy cho nên bên cạnh đó cái đường có ngại chúng ta vẫn không có đi được. Đời này giả sử chúng ta muốn lòng giữ ngũ giới chắc chắn không có cái gì xấu tốt cả, thì cái nghiệp trong quá khứ nó vẫn còn hiện hành động, nó vẫn như vậy, nó vẫn báo rồi chúng ta chưa chắc chúng ta đã trở lại được cái cảnh giới rồi. Cho nên là sao, thực sự là có bên cả còn có gì nữa, còn có những con gia cái chủ cái nhiều đời nhiều kiếp chúng ta là sẽ thấy có nhiều người nào ví dụ như mới ra tới 50 tuổi mới tu thì từ cái 1 tuổi cho đến 50 tuổi đã tạo số nghiệp rồi. Giá thứ cho một người mới sinh ra từ lúc bé ra là bắt đầu chơi liền thì cũng xin thưa thì vẫn còn bị tâm là tại quá khứ nó vẫn hiện về, Tại vì cái quả báo của ta nó có gì? Một là hiện báo, hai là sinh báo, ba là hậu báo, phải không nè? Thường cái hậu báo nó nhiều rồi, cho nên là sao? Trở lại là vẫn có gì, dù là cũng là người dân. Phật nói những người nào mà tu thập thiện thì được sinh lên cảnh giới trời. Thì xin thưa tất cả chị, người nào mà thực sự tu thập thiện, người chắc chắn thì nhiều lắm vẫn sinh lên trời gọi là trời. Dục giới là nhiều, mà dục giới là ba cái cõi thấp nhất trong nhân giới, chắc chưa lên có ba cái cõi trời cao trong nhân giới, tức là đao lợi, tứ thiên, rồi tứ thiên vương cao lợi thiên, còn một cái gì mà còn chứ chưa khỏi là qua khỏi cái chắc trời đau xúc an hóa tự tại dạ mang đúng là dạ mang đau lợi là nhiều. Mà người lên đó thực sự tu thập thiện là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, rồi cái miệng không nói láo, không nói đi chiều, không nói hỗn hào, không nói đâm thập, không lắm. Thường thường cái miệng của mình nghe người ta nói, thường thường mình nghe nghe người ta nói với mình hồi liền nhiều lắm. Và chí là có tham sân si, có lắm. Còn những người nào mà bắt đầu lên cái công trời đâu có bắt buộc cái câu chuyện, còn cái sắc giới và của sắc giới thì quá khó. Quý vị cũng biết là ngài Sư Vân Lão Hòa Thượng là một vị đại thiền sư có tu có chứng, mà sau cuộc rồi thì ngài sinh lên cung trời đau sức ngồi viện mẫn ở trong dục giới, mà cái sức định của ngài ngồi một tháng hai tháng là chuẩn thường chưa được vượt qua cái gì thế đó. Cho nên thành ra trong cái câu này mà nói là những người nào mà ngồi thiền mà niệm Phật mà không có bắt trong ngồi thiền thì không bao giờ sẽ tốt. Thì xin hỏi bạch thầy, bạch vị nào đó, câu này nằm trong kinh năng chi kinh ly kinh nhất tịnh, cái câu này chi tổ nhạc như là rất kỳ khổ vô cùng. Ly kinh nhất tịnh đừng nói đúng rồi, tôi đã từng đi có nhiều người nói là không tốt kinh A Di Đà thì tụng kinh A Di Đà đi. Rồi ai nói? Người là có một cái sách nào đó nói, có một người nói không có cõi tịnh độ, không có cõi tịnh độ nào hết, tịnh độ là đây thì cầu về tịnh độ làm chi? Có những người hỏi tôi như vậy thì nói sao? Thì tôi nói bây giờ, một là quý vị trở về kinh Phật chi giác của mình, hai là thấy rằng có những người nào mà dối ông Phật, cái là Phật sửa kinh Phật thì những vị đó là thầy của Phật rồi, hãy tôn vị đó lên mà thờ đi, đừng có thờ Phật nữa. Nếu mà quý vị rằng là không có người nào mà dối ông Phật thì xin chắc rằng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không có một lần là sai, thì tất cả những kinh Phật đó là sự thật. Thì một là mau mau trở về với kinh Phật cột kịp thời cho chúng ta được phần giải thoát. Hai là chúng ta theo con đường tọa lạc vì ly kinh nhất tự tức tòa ma thế chắc chắn sợ lắm. Vì thế cho nên thành ra là trong cái kinh Địa Đạo, kinh Tài Tập, tôi luôn có đốt kinh hết, là không có bao giờ dám đốt có gì mà sợ kinh hết, có diễn giải gì vậy trong kinh mà là hết. Phật nói là bây giờ cái đời này tu gì tu nó cũng khó mà không được chứ nhắc. Thế mà một người biết nương vào pháp niệm Phật thì giữ câu A Di Đà Phật thì không có còn cái tử. Câu này trong kinh Phật nói lọc ra đàng hoàng, tìm cái đó chỉ để coi đàng hoàng. Rõ ràng mình nói trong kinh Phật mình phải có một cái đường đi sát xuất, mình phải có một cái nhận định sát xuất nhất thiết. Không thể nào mà vì một cái pháp môn, không thể nào mà vì một cái tự ái, không thể nào mà vì một cái chấp trước của mình mà biến đổi kinh Phật theo ý niệm của mình là một phi thường chỉ không nổi. Có hai câu mà quý vị nhớ, một là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quan. Câu này có ý nghĩa rằng là khi mình cầm một cái bài kinh lên mình tụng, khi mình hành theo một cái pháp nhất thiết phải tương ứng với cái căn cơ của mình,
Nếu không tương ứng vào cái căn cơ của mình mà mình tu hành coi chừng mình tu suốt đời, mình tu suốt kiếp, mình tu vô lượng kiếp vẫn không vượt qua sinh tử luân hồi. Đạo Phật là cái đạo cứu người vượt qua sinh tử luân hồi. Ta tu chính ta không vượt qua sinh tử luân hồi mà ta dẫn một đám đồ chúng bị kẹt trong sinh tử luân hồi. Như vậy không phải là oan cho Phật không? Tiếng là tu hành tu theo Phật mà Phật nói là phải vượt qua sinh tử luân hồi. Mình đi không được, không vượt qua sinh tử luân hồi. Tại sao? Là tại vì không quán chiếu rõ cái cơ của mình. Trong kinh Báo Thành Kinh, ngài Lục Tổ Huệ Năng nói cái pháp này là pháp tối thượng. Ta vì Phật thượng căn mà thuyết, ta và ta vì Phật đại trí mà thuyết. Ngài nói một câu như vậy trong khi người thế gian này, đây là pháp tối thượng Phật chắc hết phía sau. Phương pháp tối thượng như vậy, ta tu theo pháp tối thượng không hay hơn là cái pháp không tối thượng sao? Chắc hết phía sau, cứ dẫn người ta theo pháp tối thượng đó. Trong khi một cái phẩm sau, ngài nói nếu mà trung căn hạ căn mà trì theo cái pháp ta thì nhiều lắm cũng chỉ hưởng một chút rồi là cái duyên lành với Phật mà thôi, chứ nhất thiết không được giải thoát. Rõ ràng lấy tâm tin bảo đảm hết sao đặt lại cái chỉ vậy. Cho nên thành ra ngài Quan Thượng hay nói muốn độ chúng sanh phải biết quán thị cực. Phật dạy trong cái thời mạt pháp này hạ căn hạ cơ là coi như chiếm đa số. Cái người nào mà hay nhất, người nào mà vô nhất cũng chỉ là trung căn mà thôi, còn thượng căn thì không ra. Có nghĩa là một hồi nãy tức tức người tu hành khó có một người chết, tại vì khó có tìm ra một người thượng căn để mình thực hiện cái pháp tự mình chứng đắc. Chính vì thế mà vì không có thượng căn mà mình kéo cả một cái đám của chúng này chính là họ thượng căn hết trơn, tự mình đưa họ vào con đường lạc. Cho nên ngài Hồng Quang mới nói không thể dùng cái pháp của bậc đại bồ tát, của cái bậc đăng giác bồ tát, của bậc thượng căn thượng trí mà giảng cho cái hạ căn hạ cơ. Làm như vậy không những giúp ích gì cho họ cả, mà làm cho họ bị đọa lạc, làm cho họ bị mất phần giải thoát. Trong khi một câu A Di Đà Phật rõ ràng mười hiện tất sanh trong kinh Phật đó nhiều vô cùng nhiều, trong kinh nào cũng nói như vậy. Cho nên xin tất cả quý vị phải quyết định trong đời này muốn thành đạo bắt buộc phải y theo kinh. Chưa bạch với thầy, bạch với vị đó, bạch với người đó, kinh nào câu này nói sửa ở đâu ra đường coi nào chắc chắn không có là con có, tại không bảo gì không nhớ gì kỹ. Chỉ ra không có kinh thì cũng đang lục lục trong tổ, không có những gì này thì chúng ta không nên theo. Vì thế cho nên thành ra trong cái pháp môn niệm Phật nó có ba cái điểm hết sức là rõ ràng minh bạch. Một là tiến tâm phải vững, hai là phải biết tha thiết bản thân phải tương lai, ba là chỉ chịu câu A Di Đà trong kinh ngôn tràn gian đại hải vô lượng thọ, kinh A Di Đà quán vô lượng thọ, trong kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm. Sau cùng rồi ngài hiện đại phật tử sau khi chứng được căn bản trí của ngài Văn Thù Sư Lợi đi qua đến mạng tu học nhất trí, ngài đi ngài tham khảo tất cả năng bao việc đặc biệt. Sau cùng vậy gặp ngài Phổ Biệt 10 năm đại nguyện vương niệm Phật đến về Tây Phương Cực Lạc. Cái người đầu tiên là ngài Pháp Pháp Vân dạy cho ngài gì? Bác Chu Tâm cũng niệm Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là người niệm Phật cầu sanh linh độ, thầy của mình cầu sanh linh độ, người đầu tiên cũng dạy cho mình niệm Phật, người cuối cùng cũng dạy cho mình niệm Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi từ đầu chí cuối một niệm Phật, tất cả đều là niệm Phật, niệm Phật niệm Phật về một người về Tây Phương một đời niệm Phật, đơn giản dễ dàng như vậy. Cho nên mình cái gì mình lấy thông tin mà mình tu thì mình mới vững vàng. Còn ví dụ như có những người gặp những người này nói ra ví dụ mình cái vững tâm chứ đừng có nên nói thế này, con rất là hoang mang. Cái hoang mang là cái gì? Chúng ta hồi giờ chúng ta chưa hiểu rõ ra trong thành ra một cái hoang mang. Mình hoang mang như vậy do cái lòng tin của mình chưa được nâng bước gì cả, Bây giờ hôm nay bắt đầu nung đúc cái khẳng định nhất thiết ra đời. Một người nào nói gì đó nhất thiết cái tâm mà chú giữ vững, cái trụ vào chánh định. Chánh định đây là gì? Là câu A Di Đà Phật. Trụ chánh định tổ quyết định trước cư A Nậu Đa La. Nếu mà mình thấy một người không phải là Phật mà nói sai là Phật, nhất thiết kính nhiều điểm gì, không theo là không theo, một phút cũng không theo, một giờ cũng không theo, một ý niệm đập vào tâm mình cũng không thay đổi. Có như vậy mình mới gọi là kiên cố bất khuất, có như vậy mình mới vượt qua tất cả những cái gì gọi là chúng ma nặng. Tại vì chúng ma nặng trùng trùng trên thế giới này. Tôi nói thẳng với quý vị, trong tình năng Phật nói như thế này: thư sư tự trùng, thực sư tự nhục. Tại sao? Tại vì Phật nói cái đời mà mạt pháp này này, tà sư nói pháp nhiều như cát số này. Quý vị chỉ nhớ con này, đây là lời Phật nói. Tôi nói bây giờ tôi cứ nói rất lớn, nói là nói chứ không nói gì cả. Ai nói là ai cãi là cãi, tôi nói Phật nói như vậy, tôi nói vậy. Tà sư thuyết pháp như thành tà sư. Tại sao? Tại vì có rất nhiều người tu kinh tu Phật mà thật sự họ đi theo con đường của họ, họ đi theo cái kiến thức của họ, họ đi theo cái đường lối giải của họ, không theo cái cơ chế mà còn đi phát hoàn lại cái đường đó nữa, làm cho nhiều người mơ mơ hồ hồ đi theo con đường gọi là gì. Nếu mình không theo kinh Phật, nếu mình không theo chánh pháp, mình không có cái chỗ mình tu, mình bị cái nạn này chắc chắn là bị tà siêu thuyết pháp như hàng hạ sao. Vì chính cái nạn này mà đạo Phật chỉ còn 9.000 năm nữa là tạo nghiệp, thành cái nghiệp pháp. Tại sao nghiệp pháp? Tại vì sư tử trùng, thực sư tử nhục. Đạo Phật là đạo chánh pháp, không ai phá được pháp Phật, mà chỉ có những người theo Phật mà làm sai mới phá được pháp Phật mà thôi. Đó gọi là sư sư tử trùng. Cháu đi không? Là cái con trùng nó nằm trong bọn của sư tử, nó giết được của sư tử. Còn con sư tử nó mạnh quá, sư tử là đạo trưng chánh pháp. Còn cái người mà diệt chánh pháp chính là những người theo Phật, học Phật mà không chịu làm theo Phật, đi dẫn đã sai lầm, cho nên mới sinh ra tình trạng này, làm cho tất cả đại chúng hoang mang, làm cho những người đồng tu không biết đường nào đi. Chính vì vậy mà sao Phật pháp càng càng diệt đi. Thì này, xin thưa nói như vậy để chúng quý vị hiểu rằng là nhất thiết chúng ta phải đi kịch, đừng có ngủ ngay. Cho nên đối với bây giờ ngồi hôm nay là nhất thiết cứ theo bên Phật, hoàn toàn không theo một người nào hết. Người nào nói đúng A Di Đà Phật tán thán, người nào không nói đúng nói sai A Di Đà Phật nhất thiết không theo, không tán thán. Còn biểu khinh chê một người nào chưa nói không tin. Cho nên xin quý vị đừng bao giờ mà thổ lộ tên tuổi người nào làm gì. Chỉ ông cứ vững vàng là nói câu nào đúng theo bên Phật mà đi, không có cái gì mà thay đổi. Có như vậy chúng ta mới thành đạo, có như vậy trong đời này chúng ta mới có phần thân hiên sanh tử, có như vậy chúng ta mới về tây phương được lợi. Còn không thì sao? Chướng nạn trùng trùng, chính tâm không vững chắc chắn là nghiệp. Thế đó là cái mọi người nên nhớ. Câu hỏi khác là có ý kiến cho rằng tụng kinh không cần hiểu nghĩa, tụng đến một lúc nào đó sẽ hiểu được nghĩa kinh, ý đó như thế nào? Xin huynh nói rằng cái lời nói này có một lần này thì không có giảng đến chuyện nữa này. Tụng kinh có nhiều người nôn nóng hiểu nghĩa, cho nên lấy từ nghĩa ra mà ra. Xin thưa kinh của Phật, Phật nói từ trong chân tâm nói ra, chứ không phải nói từ cái kiến thức bên ngoài nội dung. Cái pháp của Phật từ trong tâm nó hiểu nghĩa ra, chứ không phải từ ở ngoài nhập vào trong tâm. Cho nên có nhiều người nghiên cứu mà nghiên cứu kinh, nghiên cứu trong cái tra từ điển thì càng tra từ điển chừng nào tâm mình càng loại chừng đó. Thực ra cái kinh của Phật nói là để cho chúng sanh hiểu, vì chúng sanh còn vướng cái chuyện này nên Phật phải nói ra cái kinh đó. Có nhiều thuật ngữ trong kinh chỉ có một vấn đề thôi mà Phật nói tới mười mấy hai chục trên từ khác nhau. Nếu mà chúng ta sở ý, chúng ta tìm hiểu kinh điển theo cái nghĩa là tra từ điển, thì một lúc nào đó chúng ta sẽ mờ mờ không biết là nào mà có thể đi ra. Như vậy thì có nghĩa là sao? tụng kinh là một cái phép tu làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh. Khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh thì mình đi vào cái chỗ định. Mà khi tình như vậy thì cái trí huệ nó phát ra. Khi nó phát ra thì cầm cái câu kinh tự nhiên chúng ta hiểu. Như vậy cái điểm đầu tiên là chúng ta tụng kinh. Nếu ví dụ như hiểu được thì tốt, không hiểu được thì lợi dụng cái trời tụng kinh mà làm cho cái tâm chúng ta thanh tịnh. Gọi là chính tâm thanh tịnh tất sanh thực tướng. Lúc đó chúng ta được thấy khi mà một kinh mà mình hiểu rồi cái thì tất cả các kinh đều hiểu. Như vậy mình hiểu có một kinh này mình đâu có nghiên cứu tất cả các kinh, nhưng mà một kinh mà mình hiểu rồi cái kinh nào mình cầm lên cũng hiểu cả. Nó lạ lùng như vậy đó. Là tại vì sao? Tất cả là một chứ không phải là hai. Chính vì thế mà cái câu này có ý nghĩa là không phải là chúng ta không muốn giảng nghĩa tụng kinh, mà đừng để cái tâm chúng ta nó loạn khi mà chúng ta bước qua gọi là chính giải hành chức có thứ bậc đó. Đầu tiên là vì chính tâm thanh tịnh tất sanh thực tướng cả. Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài chưa bao giờ đọc kinh, Ngài chưa bao giờ đọc kinh, Ngài chưa bao giờ có cái thời điểm để mà Ngài nghiên cứu. Nhưng mà đi ngang một cái vị đặt cái kinh Kim Cang, đặt một câu là Ngài ngộ liền. Như vậy lúc đó hết đơn liền. Tại sao Ngài ngộ? Là tại kinh điển pháp nó nằm trong tâm của Ngài, chẳng phải nằm ở ngoài. Như vậy là tha kỳ tự tánh lăng sinh vạn pháp là như vậy. Tất cả các pháp đều ở trong tâm chúng ta hết. Làm sao mà trong tâm chúng ta sinh ra vạn pháp? Làm cho tâm chúng ta nó thanh tịnh trước. Cho nên thành ra là cái người đầu tiên muốn mà thâm nhập kinh đạo thì đừng vội vã nghiên cứu kinh đạo, mà chỉ làm cho chúng ta cái tâm thanh tịnh trước. Thì đọc kinh là một cái pháp mà làm cho cái tâm thanh tịnh. Như vậy khi mà đọc kinh có cái chữ này liền chữ nọ liền có cái thứ nhất vào đó mà đừng để tâm ra ngoài đi, thì tự nhiên một ngày nào đó cái tâm chúng ta nó tịnh rồi, thì cũng cái bài kinh đó bắt đầu chúng ta đọc, đọc một chữ tự nhiên nó lộ ra một nghĩa, đọc một lần tự nhiên nó lộ ra một nghĩa, đọc một lần nó lộ ra một nghĩa. Như vậy muốn lộ ra cái nghĩa thì từ tâm thanh tịnh này nó sẽ lộ lần ra. Lúc đó khi mà chúng ta gọi là giải, cái giải đó nó từ trong tâm chúng ta nó giải ra, chứ không phải từ ở ngoài nó giải vô. Từ ở ngoài nó giải vô là kiến thức, gọi là thuật ngữ. Cái thuật ngữ đó là chúng ta quên, vì chúng ta trong một cái bộ phim như vậy có 2-3 bốn thuật ngữ, chúng ta cứ nghiên cứu qua nghe bài, nhớ cái thuật ngữ thứ nhất thì nó quên thuật ngữ thứ hai, nhớ cái một thuật ngữ thứ hai thì quên cái thuật ngữ thứ nhất, rồi đọc trước cái thuật ngữ thứ ba thì thứ nhất thì nó lại quên đi. Là tại vì cái tâm chúng ta chưa thanh tịnh. Tất cả những cái mà chúng ta hiểu đó, chúng ta cầm cái thời điểm lên thì ai đặt cũng được, nhưng mà chút cái thời điểm là chúng ta quên hết. Mà quên thì tâm chúng ta nó loạn, loạn thì không bao giờ thâm nhập vào cái mặt ở trên. Thì ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên Ngài nói là khi tụng kinh không nên cầu giải nghĩa sớm, mà cầu thanh tịnh trước. Như vậy cứ một lòng thành tâm, nghĩa là cứ nghĩ là một lòng mà chúng ta tụng kinh như vậy có Phật gia trì cho chúng ta, có văn minh trong từ chúng sinh gia trì cho cái trí huệ chúng ta nó mở ra. Khi mà cái trí huệ nó mở ra như vậy mình cầu kinh ha hiểu rõ ràng. Nhưng mà đầu tiên là chính trước là thanh tịnh tâm trước, rồi trong cái giải không còn, cứ từ từng bước tự nhiên cái tâm nó thanh tịnh. Mình đọc mình nghe cái lời pháp của các vị mà giảng trí, lúc nó vô lòng tự nhiên lúc đó nó vô là do cái tâm ta khởi ra, mà nó vô cái vô này nó mới thực và nó chiêm nghiệm vào trong đó. Đến lúc nào đó thì chúng ta ngồi trước người ta còn hỏi gì, tự nhiên khi người ta hỏi mình có câu mình trả lời được, chứ không phải là tôi đi tra thì liệu được tôi hỏi. Cho nên quý vị hôm nay có thấy tôi bao giờ tôi dám đặt cái câu hỏi trước, tại vì cái đọc hỏi trước là tôi dự bị trước, mà tôi dự bị trước thì cái tâm nó loạn. Tôi nhất thiết là một câu hỏi nào trước cả, tôi cứ tùy cơ ứng biến, hệ thức đặt cái đó là tự nhiên tôi biết chỗ nào tôi trả lời. Mà những cái không trả lời được thì thành tâm tôi không trả lời được, là tại vì cái tâm tôi chưa tỉnh. Mà chưa tỉnh thì cái một pháp nó chưa có, pháp chỉ có là cho cái tâm chúng ta nó đang loạn động. Tôi giờ thực sự tu tâm thanh tịnh hơn. Chính vì vậy mà xin quý vị hôm nay không bao giờ, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ dám đặt một câu hỏi nào trước. Tôi cứ cất đó, chừng đến tới đó tôi còn được đặt, để đặt cái đầu tôi dặn cái đó, đặt cái đầu tôi nói cái đó, là tại vì tôi theo pháp của Ngài tiến trước rồi mới giải xong. Nhưng mà khi cái tâm thanh định rồi thì bất cứ chỗ nào cũng lấy cái tâm thanh định đó mà nó biến ra pháp. Cho nên pháp từ trong tâm hiển hiện ra, chứ không phải tất pháp từ bên ngoài. Chung vào những người mà coi như là học pháp bên ngoài luôn, nhất thiết giảng thì có giảng, nhưng mà tu thì không biết đường nào tu cả. Tại vì sao? Tại vì đem tất cả những thuật ngữ đó dồn lại cho người nghe không biết đường nào mà đi cả. Còn đường chúng ta đi đã rõ ràng minh bạch, là đường thắng tắt đi về Tây Phương, thì tất cả đều có mùi giọng đi thắng với nó. Nói gì nói tôi cũng đi thắng cho nó. Ngài thành công có lòng ngài giảng từ một chữ trong kinh Hoa Nghiêm, ngài giảng cho đến tận hết ta cả cái điều luôn mẫu Việt Nam. Nhưng mà pháp từ đâu? Có phải là từ trong kinh cô Hoa Nghiêm đó đâu? Từ trong tâm của ngài giảng ra. Có một lần hai mươi bốn cuốn băng cassette, một cuốn là ngài giảng một chữ trong kinh Hoa Nghiêm. Đâu có phải là cái chữ đó trong kinh Hoa Nghiêm nó ở nghĩa như vậy, nghĩa nó nằm trong ý niệm của ngài, trong tâm thanh tịnh của ngài. Nhìn cái đó sống hoàn toàn tự nhiên có kinh có pháp. Thì tôi tập như vậy, tôi không phải là người giỏi, nhưng mà nhất thiết không để một cái gì mà gọi chấp trước phân biệt nó hiển hiện ra trước khi mình ở mình đặt vấn đề. Như vậy tất cả mọi vấn đề dù khó như thế nào, dù dễ như thế nào, chúng ta cứ từ đó mà biến hóa rằng kinh nó nằm trong tâm của ta, pháp nó nằm trong tâm của ta. Thực sự nó không phải nằm trong những chữ này, không phải là nằm trong câu kinh. Cái hiểu như vậy này tiếp rồi giải. Nhưng mà khi mà cái tâm chúng ta nó thanh định rồi, tự nhiên ta giải là hiểu như kinh hành. Khi mà chúng ta biết được rõ không rõ bất động hành, tại vì phát cái tâm ra đối xử tiếp người tiếp vật tất cả đều chi trước vào tâm hết. Ví dụ như một người nói là ví dụ cái gì tu thiền gì tu thiền qua tu tịnh gì tu tịnh đi nữa, niệm Phật gì đem mà không bắt chứng kéo vào thiền là cái gì không có bao giờ giải thoát, là cái gì đó đi chỗ nào thành sai người tức. Vì sao như vậy? Vì kiến thức thế gian quá nhiều, vì cái gọi là cái sở thị chứng nó đã bao trùm rồi, cho nên đi sai lầm Phật, nó không đúng trong cái Phật mà dám nói câu như vậy. Hành sai, hiểu kinh sai, hành sai, hành sai dập chúng ta đi sai tội này ai mang. Chính vì thế mà chúng ta không còn này. Hành là khi nào chúng ta hiểu chút thực hiện chân thực nghĩa của duyên của Như Lai, nên nằm trong tâm chúng ta chính tâm thanh tịnh phát sanh thực tướng. Thực tướng là trở về trong tâm tự tánh mà chúng ta hiểu kinh. Như vậy đặt một người là giáo hiểu được kinh Phật, giáo dạy được thực tướng của kinh Phật, không phải là đơn giản, không phải là coi như là ngày ngày cứ nghiên cứu kinh điển cho nhiều mà giải ra đúng đâu, giải sai kinh Phật. Dám nói một câu là không có cõi tịnh độ, như vậy là kinh A Di Đà liền ở đâu? Nói là không có cõi tịnh độ, như vậy A Di Đà Phật đứng ở đâu? Nói không có cõi tịnh độ, như vậy Đức Quán Thế Âm ở đâu? Nói không có tịnh độ, như vậy chúng lại là Phật giáo chúng ta bị tiêu diệt rồi sao? Quý vị có thấy không này? Chỉ vì một cái chút nào đó mà chúng ta nói một lời là sai kinh Phật là thuộc về phi pháp Phật pháp, tội này lớn nhất. Nhất khi chúng ta ra đạo tuyệt đối không có bao giờ nên đối đầu bắt buộc phải yêu thương này. Nhớ như vậy. Cho nên đó là gọi là giải qua cái hành động chứng. Chứng có nghĩa là tin chúng ta có, trí huệ chúng ta có, phát sinh ra chúng ta hiểu được kinh Phật, chúng ta hành theo kinh Phật. Khi mà làm trọn vẹn như vậy là chúng ta đã chứng rồi. Nhưng mà chứng có nghĩa là thực sự chúng ta đã lộ ra cái trí huệ rồi, nên gọi là trong cái thiền nên gọi là minh tâm kiến tâm. Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải, trong niệm Phật chúng ta gọi là niệm Phật tam muội nhất tâm bất loạn, trong mật tâm gọi là tam nghiệp thanh tịnh. Cái chứng này nó khi nào chính giải hành nó trọn vẹn, cho nên thành ra cái chứng chúng ta không phải là tôi ngồi thế này anh muốn gì muốn pháp hoàn phát quan thôi là chứng, không phải như vậy. Tôi nhìn vào quý vị biết là quý vị hôm qua làm cái gì, bây giờ quý vị nghiệp thế nào, nhìn thấy được quá khứ của quý vị là chứng. Tất cả những cái không phải là chứng, mà câu chuyện như này chứng là gì? Chứng là lưu giải kinh nghiệm của Phật. Bằng cách nào? Một lời nói ra là một lời kinh, một lời nói ra là chọn đúng chánh pháp. Như vậy khi đó trí huệ là phát sinh ra rồi, thì cái chứng này mới thực sự chứng. Làm sao chứng? Người nào nương theo pháp môn niệm Phật thì chứng. Tại vì trong kinh Đại Tạng Phật nói như vậy, ức ức người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc. Chứng chỉ người nào nương theo pháp môn mà có thể chứng. Rõ ràng như vậy người nào chứng, người nào trì chữ câu ai như thế nào là chứng. Một người nào mà quyết lòng nhìn vào câu ai như vậy, tin tưởng vững chắc người đó, chính rồi trong đó mà không hay. Chứng cái gì? Nhân thành Phật. Tạo cái nhân Phật, chỉ có những người chứng được mới tạo được cái nhân Phật. Nhân Phật để thành cái quả Phật. Cho nên Ngài Liên Trì Đại Sư nói rằng, những người mà thành tâm niệm Phật, tin tưởng vào pháp môn niệm Phật, tuyệt đối chuyên tu niệm Phật, nhập hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, là những người thường căn thượng trôi. Ngài nói lạ lùng, nghe chưa? Còn những người đi theo cái đường mà gọi ba đại A Tăng Kiếp, những đại vô lượng kiếp, là những người trung căn. Còn những người nào mà cứ nghĩ tới cái nghiệp của mình, lo sợ cái nghiệp, hoài không bao giờ chứng đắc được trụ và hạ căn. Nhưng mà Ngài nói như vậy không có nghĩa là Ngài nói chúng ta không có sám hối. Nhưng mà sám hối đâu? Sám hối có nghĩa là ly khai tất cả cái nghiệp ra. Ngay cái chuyện giảng sai cái Phật cũng là tạo nghiệp. Do cái sửa thì chứng mình đã hiểu nhầm quá mạnh, mình đã đi sai. Cho nên tôi không dám từng cái nên mà đưa cho tôi đưa cái chỗ đó là cái người này nói này, tôi nói rằng có những người trong lối nên không có khổ trình độ nào, tại sao nó có trình độ? Tôi nói nếu một cái gì không có trình độ thì ngồi đây nghe tôi làm gì? Mà nếu ví dụ những người này mà không có trình độ thì đuổi tôi ra đi, tôi bước ra hai cái buông để xả ra đi nhất thiết. Tại vì đó là cái nghiệp chúng sanh, chúng tôi không có nguyện mang, mà tôi không có quyền đổ được. Tôi chỉ nói rằng là nghiệp Phật, mười nghiệp tác sinh, trong kinh Phật nói là Phật, tôi cứ đi cứ theo kinh Phật mà nói, nhất thiết không bảo nguyện như thế. Phật nói trong kinh Ai Đà Phật nói gì? Từ tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết cực lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Phật nói rõ ràng hai sự hữu mà mình nói là không có. Như vậy mình là người gì? Tại sao dám nói sai kinh Phật? Sai kinh Phật vô cùng nguy hiểm. Có Phật nào để đi nói láo với chúng sanh ngũ giới? Rõ ràng sai ngũ giới chứ không đơn giản. Phật nào đi nói láo? Cho nên thành ra mình phải biết ý kiến và phải bằng xin thành tâm khuyên quý vị nhất thiết phải sửa cái tâm cương quyết đi theo kinh Phật. Tuyệt đối không thấy một vị nào hết, tôi dặn là không thấy một vị nào hết, chứ không phải vị đấy người này vị đấy người đó, dù vị đó là như thế nào kệ, không biết. Tại vì sao? Y kinh nhất thiết không đi nhầm cái người, y pháp tuyệt đối không đi nhầm, dù cái người đó là như thế nào nữa, dù người đó có tốt như thế nào nữa, dù người đó là bà con, là thân thuộc, là cha mẹ, là gì đấy nữa, quyết định nếu mà sai cái một cái nhất thiết kính gì viễn gì. Tôi nói gì là kính, là phải kính để họ, tại vì họ có phước báo, mình không đủ phước báo để chống đối. Nhưng mà viễn chi cái nghĩa là sao? Không được theo họ, chứ không phải là viễn chi là chống đối họ. Không được theo họ là không được theo họ. Tại vì sao? Tại vì đường mình đi là vì đường mình đi là về Tây Phương Đức thành Phật. Tại sao về Tây Phương thành Phật? Tại vì nhiều kinh điển của Phật để lại là về Tây Phương là thành Phật, nhất sanh thành Phật, một đời bổ sinh thành Phật, thì ta cứ việc như vậy ta đi. Còn những là diễn giải gì diễn giải gì đó mà không theo cái Phật nhất thiết trượt đó, A Di Đà Phật lặng lẽ ra đi, không nói một câu nào cả. Có nhiều bạn tâm cho tâm vững vàng như nhưng như là tương đồng bất sắc, tính tâm thanh đẳng tóc xanh cực tức. Cái chữ tính này nó đánh giá lớn lắm. Nhờ cái chữ tính này mà chúng ta trở về được cái trong tâm tự tánh chúng ta, chúng ta thành Phật. Vì không có chuyện tính này cho nên chúng ta lăn lộn theo cái bàn quan thiên hạ, theo những cái chuyện mà trường trước của thế gian, chúng ta cũng mãi mãi bị đọa lạc thì khổ vô cùng. Thì tại vì chúng ta theo một người không phải là Phật mà chúng khổ. Như vậy bây giờ xin chư vị hãy theo Phật đấy. Phật nói tất cả đều chính tự vững vàng, phát biểu là chúng ta tiếp một lần niệm Phật, chúng ta phải tới Phật. Xin nguyện cho chư vị quyết lòng tin tưởng, quyết lòng niệm Phật, quyết lòng đi về Phật. Hay là câu kinh của Phật nói chắc chắn giờ nó không bao giờ nó sai. Mong cho quý vị ngộ ra. Còn có một vài câu hỏi nữa thì để thứ nhật ngày mai, tại vì thời gian có hạn ha. Ai chỉ đạo Phật chỉ nhớ là nếu mà nói như vậy, nếu mà có cái gì mà nó nó thiếu cái gì cũng cho biết để mà giọng nói. Tại vì khi giọng nói lên nó mạnh lắm, tại vì giọng cái gì làm nó theo cái Phật nó mạnh lắm. Cho nên thành ra nếu có gì thì cái gì phải thả cho. Và giọng cũng chỉ lòng lành là nhất thiết chúng ta phải đúng được, đúng lắm, không nên gì đúng không được. À, hay gì là Phật.
chúng ta là mình sẽ đi hồi hướng Đức là sau cái này mình hồi hướng Đức ha. Thì bây giờ mình muốn hồi hướng lại không? Dạ, tôi xin mời các bạn muốn hồi hướng lại đi. Nhớ là cái việc trước tuyệt đối ha, thì nếu mà có rồi chúng ta bỏ cho đây. Thì cứ gì bỏ cho đường ngài thì do cũng nói là không bao giờ dám đọc cái câu hỏi trước, là do cái chỗ đó là không bao giờ để có một ý tưởng nào mà nó hiện ra trước khi mà trả lời. Có như vậy thì chúng ta mới chú được trước bệnh, chúng ta dự bị trước nói cho hay thì càng lắm ha. À, như là Phật mình tiếp tục hồi hướng ha.
Người từ từ đầu đem tới pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trầm luôn đau khổ.
Nam mô Như Thích Ca Phật Đà, đem soi sáng, soi sáng, soi sáng.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh truyền trần của chúng tu. Đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tưởng sang giàu là chân hạnh phúc.
Hãy ta đánh khổ đau chuyến tâm quay về tìm phương giải thoát, giải thoát, giải thoát.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mai sau.
Nam mô Nam mô
còn mê còn chấp say chung luân hồi, tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi. Sao không lo tu rèn tâm luyện trí? Ngày nào về thăm quê cũ ở phương trời Tây, đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc bước.
Có chim hót kêu lo hiếu to biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp, Phật pháp.
Ôi, tình pháp duyên tăng là kinh chuyên cần của chúng tu.
Đừng nắm tay danh lời chỉ thêm hương thiền vào cuộc đời tôi.
Người ơi người ơi, mùi đời gom bao cay đắng đắm say mà chi ta cùng về chốn liên đài từ bi bác ngãi.
Có chim hót kêu lo hiếu lo biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp, Phật pháp.
Pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Đừng nắm say danh lời chỉ thêm ưu biên vào cuộc đời thôi.
Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh.
Nam mô
ta gieo cây lành trái ngọt mai sau.
Nam mô
còn chấp say trong luân hồi, tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi. Sao không lo tu rèn tâm luyện trí?
Đi, đi.
Ngày nào về thăm quê cũ ở phương trời Tây, đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc.
Có chim hót kêu lo hiếu to biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp, Phật pháp.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Đừng nắm say danh lời chỉ thêm mưa biển vào cuộc đời thôi.
Pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tôi.